Kinh Bồ Đề Dương Tử. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Baga tại Sunsu Maravira, rừng Besakala, Dường Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, Dương Tử Bồ Đề có một ngôi lâu đài tên Kokanada, dựng lên không bao lâu và chưa được một sa môn, một bà la môn hay một hạng người nào ở cả. Rồi Dương Tử Bồ Đề gọi thanh niên Sanjikaputa và nói: "Này Sanjikaputa, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ cho Thế Tôn. Hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú. Và thưa bạch Thế Tôn, Dương Tử Bồ Đề cúi đầu đảnh lễ cho Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú và bạch như sau. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của Dương Tử Bồ Đề, ngày mai dùng cơm cùng với chúng tỳ kheo." "Thưa dân tôn giả." Thanh niên Sanjikaputa dâng đáp Dương Tử Bồ Đề, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thanh niên Sanjikaputa đang ngồi một bên và bạch Thế Tôn: "Thưa tôn giả Gotama, Dương Tử Bồ Đề cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và thưa như sau. Mong tôn giả Gotama nhận lời mời của Dương Tử Bồ Đề, ngày mai dùng cơm cùng với chúng tỳ kheo." Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi thanh niên Sanjikaputa sau khi biết được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Dương Tử Bồ Đề. Sau khi đến, thưa với Dương Tử Bồ Đề: "Chúng tôi đã nhân danh tôn giả bạch lên Thế Tôn Gotama như sau. Thưa tôn giả Gotama, Dương Tử Bồ Đề cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và thưa như sau. Mong tôn giả Gotama nhận lời mời của Dương Tử Bồ Đề, ngày mai dùng cơm cùng với chúng tỳ kheo." Và Sa môn Gotama đã nhận lời. Rồi Dương Tử Bồ Đề sau khi đêm ấy đã mãn, tại trú xá của mình cho sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và cho trải vải trắng lâu đài Kokanada cho đến tầng cấp thấp nhất, rồi gọi thanh niên Sanjikaputa: "Này thanh niên Sanjikaputa, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy báo giờ cho Thế Tôn được biết. Và Thế Tôn đã đến giờ, cơm đã sẵn sàng." Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xá của Dương Tử Bồ Đề. Lúc ấy giờ, Dương Tử Bồ Đề chờ đón Thế Tôn đến, đang đứng ở cửa ngoài. Dương Tử Bồ Đề thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền tiến đến đón, đảnh lễ Thế Tôn, đi đầu hướng dẫn đến lâu đài của Canada. Rồi Thế Tôn đứng sát vào tầng cấp thấp nhất. Dương Tử Bồ Đề bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên giải. Thiện thệ hãy bước lên trên giải để con được hạnh phúc an lạc lâu dài." Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. Lần thứ hai, Dương Tử Bồ Đề bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên giải. Thiện thệ hãy bước lên trên giải để cho con được hạnh phúc an lạc lâu dài." Lần thứ hai, Thế Tôn im lặng. Lần thứ ba, Dương Tử Bồ Đề bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên giải. Thiện thệ hãy bước lên trên giải để cho con được hạnh phúc an lạc lâu dài." Rồi Thế Tôn nhìn tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda thưa với Dương Tử Bồ Đề: "Thưa Dương Tử, hãy cho cuộn lại tấm vải. Thế Tôn không có đi bộ trên vải, Như Lai còn nghĩ đến những người thấp kém." Rồi Dương Tử Bồ Đề cho cuộn lại tấm vải, cho sửa soạn các chỗ ngồi tại tầng trên lầu của Canada. Rồi Thế Tôn bước lên lâu đài của Canada và ngồi trên ghế đã soạn sẵn với chúng tỳ kheo. Rồi Dương Tử Bồ Đề tự tay mời chúng tỳ kheo với Đức Phật là việc cầm đầu và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Dương Tử Bồ Đề khi Thế Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế thấp và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Dương Tử Bồ Đề bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sao? Lạc được chứng đắc không phải do lạc được chứng đắc do khổ. Này Dương Tử, trước khi giác ngộ, thành bậc chánh đẳng giác, khi còn là vị Bồ Tát, ta nghĩ như sao? Lạc được chứng đắc không phải do lạc được chứng đắc do khổ. Và ta, này Dương Tử,
sau một thời gian, khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng, an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Khi đến xong liền thưa với Alara Kalama: Hiền giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Này vương tử, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với ta: Này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Này vương tử, và không bao lâu ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này vương tử, cho đến vấn đề khu môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tọa, và ta tự cho rằng ta như kẻ khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này vương tử, ta suy nghĩ như sau: Alara Kalama tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Alara Kalama biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú. Này vương tử, rồi ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama: Hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này vương tử, được nói vậy, Alara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này vương tử, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Alara Kalama tuyên bố. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú. Rồi này vương tử, không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách nhanh chóng, ta an trú. Rồi này vương tử, ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama: Này hiền giả Kalama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi. Khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả, pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay, hãy đến đây hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này vương tử, Alara Kalama là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy, ngang hàng với mình, và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này vương tử, rồi ta tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này vương tử, ta không tôn kính pháp này, và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Rồi này vương tử, ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Uddaka Ramabutta. Khi đến xong, ta nói với Uddaka Ramabutta: Hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Được nói vậy, này vương tử, Uddaka Ramabutta nói với ta: Này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu, như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Này vương tử, ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này vương tử, cho đến vấn đề khu môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tọa, và ta tự cho rằng ta như người khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này vương tử, ta suy nghĩ như sau. Rama tuyên bố pháp này không phải vì lòng tin. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Rama thấy pháp này, biết pháp này rồi mới an trú. Này vương tử, rồi ta đi đến chỗ Uddaka Ramabutta ở. Sau khi đến, ta nói với Uddaka Ramabutta, hiền giả Rama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này vương tử, được nghe nói vậy, Uddaka Ramabutta tuyên bố về phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi này vương tử, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Rama mới có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy, ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Rama tuyên bố, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, tự an trú. Rồi này vương tử, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này vương tử, ta đi đến chỗ Uddaka Ramabutta ở. Sau khi đến, ta nói với Uddaka Ramabutta, này hiền giả Rama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả. Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả là như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này vương tử, Uddaka Ramabutta là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy, này vương tử, ta không tôn kính pháp ấy, và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Này vương tử, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước Magadha, Ma Kiệt Đà, và đến tại Tụ Lạc, Uruvela, U Lâu Tần Loa. Tại đây ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng, khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc, dễ dàng đi khất thực. Này vương tử, rồi ta tự nghĩ, thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc, dễ dàng đi khất thực, thật là một chỗ vừa đủ cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn. Và này vương tử, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ, thật là vừa đủ để tinh tấn. Nhưng này vương tử, có ba ví dụ khởi lên nơi ta, vi diệu từ trước chưa từng được nghe. Này vương tử, ví như có một khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống và đặt trong nước. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này vương tử, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống đặt trong nước ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, thì có thể nhen lửa, khiến lửa nóng hiện ra được không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì cành cây ấy đẫm ướt, đầy nhựa sống, lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này vương tử, những sa môn hay những bà la môn, sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Này vương tử, đó là thí dụ thứ nhất. Vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này vương tử, rồi một thí dụ thứ hai. Vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này vương tử, ví như có một khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này vương tử, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đẫm ướt, đầy nhựa sống, dầu được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này vương tử, những sa môn hay bà la môn, sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy, thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Này vương tử, đó là ví dụ thứ hai, vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này vương tử, rồi một thí dụ thứ ba, vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này vương tử, ví như có một khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra. Này vương tử, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa được, tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy khô, không nhựa, lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Cũng vậy, này vương tử, những tôn giả sa môn hay bà la môn, sống xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục, như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Này vương tử, đó là ví dụ thứ ba, vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng, dán chặt lên lưỡi, lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Này vương tử, rồi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này vương tử, như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này vương tử, khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này vương tử, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thiền nín thở. Và này vương tử, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi. Này vương tử, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này vương tử, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thổi bệ đang thổi của người thợ rèn. Cũng vậy, này vương tử, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này vương tử, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Này vương tử, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này vương tử, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này vương tử, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắt. Cũng vậy, này vương tử, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này vương tử, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được thinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ như sau, hãy tu thêm thiền nín thở. Này vương tử, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này vương tử, ví như một người lực sĩ lấy một dây nịch bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi xiết mạnh. Cũng vậy, này vương tử, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này vương tử, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này vương tử, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này vương tử, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này vương tử, ví như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này vương tử, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua mũi, ngang qua miệng và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng ta. Này vương tử, dầu cho ta có chí tâm tinh cần tinh tấn tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ như sao? Ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này vương tử, rồi ta nín thở vô thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này vương tử, khi ta nín thở vô thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này vương tử, ví như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này vương tử, khi ta nín thở vô thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này vương tử, dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Lại nữa, này vương tử, chư thiên thấy vậy, nói như sao? Sa môn Gotama đã chết rồi. Một số chư thiên nói như sao? Sa môn Gotama chưa chết, nhưng Sa môn Gotama sắp sửa chết. Một số chư thiên nói như sao? Sa môn Gotama chưa chết, Sa môn Gotama cũng không phải sắp chết. Sa môn Gotama là bậc A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ như sao? Ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Rồi này vương tử, chư thiên đến ta và nói như sao? Này thiện hữu, hiền giả chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nếu hiền giả có hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho hiền giả, và như vậy hiền giả vẫn sống. Rồi này vương tử, ta suy nghĩ như sao? Nếu ta hoàn toàn tuyệt thực, và chư thiên này đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho ta, và nhờ vậy ta vẫn sống, thời như vậy ta tự dối ta. Này vương tử, ta bác bỏ chư thiên ấy và nói, như vậy là đủ. Này vương tử, rồi ta tự suy nghĩ như sao? Ta hãy giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen hay súp đậu hột, hay súp đậu nhỏ. Và này vương tử, trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen, súp đậu hột hay súp đậu nhỏ, thân của ta trở thành hết sức gầy yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những gọng cỏ, hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn ít quá, bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn ít quá, xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như ruôi cột một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nhiêu khô cằn như trái bí trắng, và đắng, bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhiêu khô cằn. Này vương tử, nếu ta nghĩ, ta hãy rời da bụng, thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ, ta hãy rời xương sống, thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên này vương tử, da bụng của ta đến bám chặt xương sống. Này vương tử, nếu ta nghĩ, ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã úp mặt xuống đất vì ta ăn quá ít. Này vương tử, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thì này vương tử, trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta vì ta ăn quá ít. Lại nữa này vương tử, có người thấy vậy nói như sao? Sa môn Gotama có da đen. Một số người nói như sao? Sa môn Gotama da không đen, Sa môn Gotama có da màu xám. Một số người nói như sao? Sa môn Gotama da không đen, da không xám. Một số người nói như sau: Sa môn Gotama da không đen, da không xám. Sa môn Gotama có da màu vàng sẫm. Cho đến mức độ như vậy, này vương tử, da của ta vốn thanh tịnh, trong sáng, bị hư hoại vì ta ăn quá ít. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ như sau: Thuở xưa, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ như sau: Ta biết, trong khi phụ thân ta thuộc dòng Sát Ca, Thích Ca đang cài và ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm phù đề, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Và an trú như vậy, ta nghĩ, đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này vương tử, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta, đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục ly pháp bất thiện? Này vương tử, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục ly pháp bất thiện. Rồi này vương tử, ta suy nghĩ, nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua. Rồi này vương tử, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này vương tử, lúc bấy giờ, năm tỷ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Sa môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này vương tử, khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói, Sa môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống sung túc. Và này vương tử, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này vương tử, đó là minh thứ nhất ta đã chứng được trong đêm canh một. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào các cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những vị này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này vương tử, đó là minh thứ hai ta đã chứng được trong đêm canh giữa. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là sự diệt khổ, biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt khổ, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Ta đã biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này vương tử, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Rồi này vương tử, ta suy nghĩ như sau: pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới thấu hiểu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý. Idabakkayata Bitakka Samuppada, y tánh duyên khởi pháp. Sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta. Này vương tử, rồi những kệ bất khả tư nghì từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Sao ta nói chánh pháp, được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân, khó chứng ngộ pháp này. Đi ngược dòng thâm diệu, khó thấy, thật tế nhị, kẻ ái nhiễm vô minh, không thấy được pháp này. Rồi này vương tử, với những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này vương tử, lúc bấy giờ Phạm Thiên, Sahampati, khi biết được tâm tư của ta với tâm tư của mình, liền suy nghĩ, Thăng ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong, nếu tâm của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Rồi này vương tử, Phạm Thiên Sahampati, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi, cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới Phạm Thiên, và hiện ra trước mặt ta. Này vương tử, rồi Phạm Thiên Sahampati đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng vái ta, và bạch với ta, bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp, bạch Thiện Thệ hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần, sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Này vương tử, Phạm Thiên Sahampati nói như vậy, sau khi nói vậy lại nói thêm như sau. Xưa tại Magadha, hiện ra pháp bất tịnh. Pháp do tâm cấu uế, do suy tư tác thành. Hãy mở tung, mở rộng, cánh cửa bất tử này. Hãy để họ nghe pháp, bậc thanh tịnh chứng ngộ. Như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi cực tột cao, có người đứng nhìn xuống, đám chúng sanh quay quần. Cũng vậy, ôi thiện tuệ, bậc biến nhãn cùng khắp. Leo lên ngôi lâu đài, xây dựng bằng chánh pháp, bậc thoát ly sầu muộn, nhìn xuống đám quần sanh, bị sầu khổ áp bức, bị sanh già chi phối. Đứng lên vị anh hùng, bậc chiến thắng chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, bậc thoát ly nợ nần, hãy đi khắp thế giới, bậc Thế Tôn chánh giác, hãy thuyết vi diệu pháp, người nghe sẽ thâm hiểu. Này vương tử, sau khi biết được lời Phạm Thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật nhãn, ta nhìn quanh thế giới. Này vương tử, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời. Có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng, sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng, sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng, sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này vương tử, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này vương tử, ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm Thiên Sahampati. Cửa bất tử rộng mở, cho những ai chịu nghe, hãy từ bỏ tính tâm, không chính xác của mình, tự nghĩ đến phiền toái, ta đã không muốn giảng, tối thượng vi diệu pháp, giữa chúng sanh loài người. Ôi Phạm Thiên! Này vương tử, rồi Phạm Thiên Sahampati tự nghĩ, ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Này vương tử, rồi ta tự suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này vương tử, rồi ta tự nghĩ, nay có Alara Kalama là bậc trí thức đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời, ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này vương tử, rồi chư thiên đến ta và nói như sau, bạch Thế Tôn, Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta, Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Này vương tử, ta nghĩ, thật là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama. Nếu nghe pháp này, Alara Kalama sẽ mau thâm hiểu. Rồi này vương tử, ta lại nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này vương tử, ta lại nghĩ, Nay có Uddaka Ramabutta là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Uddaka Ramabutta. Vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Uddaka Ramabutta đã mệnh chung ngày hôm qua. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta: Uddaka Ramabutta đã mệnh chung hôm qua. Này vương tử, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Uddaka Ramabutta. Nếu nghe pháp này, Uddaka Ramabutta sẽ mau thâm hiểu. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này vương tử, ta lại nghĩ, nhóm 5 tỷ kheo này đã hầu hạ ta khi ta còn nỗ lực tinh cần, nhóm ấy thật giúp ích nhiều, vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm 5 tỷ kheo. Rồi này vương tử, ta lại nghĩ, nay nhóm 5 tỷ kheo ở tại đâu? Này vương tử, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy nhóm 5 tỷ kheo hiện ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Rồi này vương tử, sau khi ở tại Uruvela, lâu cho đến khi mãn ý, ta lên đường đi đến Varanasi. Này vương tử, một tà mạng ngoại đạo tên là Buddhaka đã thấy ta khi ta còn đi trên con đường giữa Gaya và cây Bồ Đề. Sau khi thấy, vị ấy nói với ta: Các căn của hiền giả thật sáng suốt, gia sắc của hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này hiền giả, vì mục đích gì hiền giả xuất gia? Ai là bậc đạo sư của hiền giả? Hiền giả quan hỷ thọ trì pháp của ai? Này vương tử, khi nghe nói vậy, ta nói với tà mạng đạo Upaka bài kể như sau: Ta bậc thắng tất cả, ta bậc nhất thiết trí, hết thảy pháp không nhiễm, hết thảy pháp xả ly, ta sống chân giải thoát, đoạn tận mọi khác ái. Như vậy ta tự giác, còn phải y chỉ ai? Ta không có đạo sư, bậc như ta không có, giữa thế giới nhân, thiên, không có ai bằng ta, bậc ứng cúng trên đời, bậc đạo sư vô thượng, tự mình chánh đẳng giác, ta an tịnh thanh thoát. Để chuyển bánh xe pháp, ta đến thành Kasi, giống lên trống bất tử, trong thế giới mù lòa. Như hiền giả đã tự xưng, hiền giả xứng đáng là bậc chiến thắng vô tận. Như ta bậc thắng giả, những ai chứng lậu tận, ác pháp ta nhiếp phục, do vậy ta vô địch. Này Upaka, này vương tử, sau khi được nói vậy, tà mạng ngoại đạo Upaka nói với ta: Này hiền giả, mong rằng sự việc là vậy. Nói xong, Upaka lắc đầu rồi đi theo một ngã khác. Này vương tử, rồi ta tuần tự đi đến Varanasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển, đi đến chỗ nhóm 5 tỷ kheo ở. Này vương tử, nhóm 5 tỷ kheo khi thấy ta từ xa đi đến, đã cùng nhau thỏa thuận như sau: Này các hiền giả, nay Sa-môn Gautama đang đi đến, vị này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tinh cần, đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất, chúng ta chớ có đảnh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát, hãy đặt một chỗ ngồi, và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi. Này vương tử, nhưng khi ta đi đến gần, 5 tỷ kheo ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón ta và cầm lấy y bát, có người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến, nhưng các vị ấy gọi ta bằng tên, với danh từ hiền giả, Avuso. Này vương tử, khi ta nghe nói vậy, ta nói với nhóm 5 tỷ kheo, này các tỷ kheo, chớ có gọi ta bằng tên và dùng danh từ hiền giả. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo, các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại. Mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này vương tử, khi nghe nói vậy, nhóm 5 tỷ kheo nói với ta: Hiện giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiện giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến, thù thắng, xứng đáng bậc thánh, thì nay làm sao hiện giả với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến, thù thắng, xứng đáng bậc thánh? Này vương tử, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm 5 tỷ kheo, này các tỷ kheo, Như Lai không sống sung túc, không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo, các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh, mà các hiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này vương tử, lại lần thứ hai nhóm 5 tỷ kheo nói với ta, hiền giả, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến, thù thắng, xứng đáng bậc thánh, thì nay làm sao hiền giả, với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh? Này vương tử, lại lần thứ hai ta nói với nhóm 5 tỷ kheo, này các tỷ kheo, Như Lai không sống sung túc, không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo, các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh, mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này vương tử, lại lần thứ ba, nhóm 5 tỷ kheo, nói với ta, hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, thì làm sao, nay hiền giả với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh? Này vương tử, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm 5 tỷ kheo. Này các tỷ kheo, từ trước đến nay, các ông có chấp nhận là ta chưa bao giờ nói như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ như vậy. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo, các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, được ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh, mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú.
Sáu người sống với các đồ ăn mà hai tỳ kheo này khất thực đem về. Như vậy, này dương tử, chúng năm vị tỳ kheo được ta giáo giới như vậy, giáo huấn như vậy, không bao lâu chứng được với thượng trí ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà con cháu các lương gia xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Khi được nói vậy, dương tử Bồ Đề bạch Thế Tôn, độ bao lâu bạch Thế Tôn, một vị tỳ kheo chấp nhận Như Lai là vị lãnh đạo, chứng được mục đích tối cao và an trú? Này dương tử, ở đây ta sẽ hỏi dương tử, tùy theo dương tử có thể kham nhẫn, dương tử hãy trả lời. Này dương tử nghĩ thế nào? Dương tử có thiện xảo trong nghề cưỡi voi và trong kỹ thuật dùng câu móc không? Thưa dân bạch Thế Tôn, con thiện xảo trong nghề cưỡi voi và kỹ thuật dùng câu móc. Này dương tử nghĩ thế nào? Ở đây có người đến và nói, dương tử Bồ Đề biết kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc, tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với dương tử. Nếu người ấy không có lòng tin, thời những gì lòng tin có thể đạt được, người ấy không thể đạt được. Nếu người ấy nhiều bệnh, thời những gì ít bệnh có thể đạt được, người ấy không thể đạt được. Nếu người ấy gian trá, xảo trá, hời những gì không gian trá, không xảo trá có thể đạt được, người ấy không đạt được. Nếu người ấy biến nhát, hời những gì tinh tấn cần mẫn có thể đạt được, người ấy không đạt được. Nếu người ấy có liệt tuệ, hời những gì trí tuệ có thể đạt được, người ấy không đạt được. Này Dương Tử nghĩ thế nào? Người ấy có thể học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với Dương Tử không? Bạch Thế Tôn, người ấy giàu thành tựu với một đức tánh, người ấy cũng không có thể học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với con. Huống chi, nếu người ấy thành tựu cả năm đức tánh. Này Dương Tử nghĩ thế nào? Ở đây có người đến và nói, Dương Tử Bồ Đề biết kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc, tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với Dương Tử. Nếu người ấy có lòng tin, thời những gì lòng tin có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy ít bệnh, thời những gì ít bệnh có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy không gian trá, không xảo trá, thời những gì không gian trá, không xảo trá có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy tinh tấn cần mẫn, thời những gì tinh tấn cần mẫn có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy có trí tuệ, thời những gì trí tuệ có thể đạt được, người ấy đạt được. Này Dương Tử nghĩ thế nào? Người ấy có thể học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với Dương Tử không? Bạch Thế Tôn, người ấy giàu cho thành tựu chỉ một đức tánh, cũng có thể học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với con. Huống chi nếu người ấy thành tựu cả năm đức tánh. Cũng vậy, này Dương Tử, có năm tinh tấn chi này? Thế nào là năm? Ở đây này Dương Tử, vị tỳ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị có trí hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn từ bỏ các bất thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, kiên cố, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt của các pháp, với sự thể nhập bậc thánh, đưa đến sự chân chánh đoạn diệt khổ đau. Này Dương Tử, như vậy là năm tinh cần chi? Này Dương Tử, vị tỳ kheo thành tựu năm tinh cần chi này chắc nhận Như Lai là bậc lãnh đạo. Sau khi đã tự chứng tri với thượng trí ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà vì mục đích này các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và vị ấy có thể chứng ngộ, chứng đạt và an trú trong 7 năm. Này Dương Tử, đừng nói chi 7 năm, một vị tỳ kheo thành tựu năm tinh cần chi này và an trú 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Này Dương Tử, đừng nói chi 1 năm, một tỳ kheo thành tựu năm tinh cần chi này và an trú 7 tháng. Này Dương Tử, đừng nói chi 7 tháng, một tỳ kheo thành tựu năm tinh cần chi này và an trú ngay trong 6 tháng. Trong 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng. Này Dương Tử, đừng nói chi nửa tháng, một tỳ kheo thành tựu năm tinh cần chi này và an trú trong 7 đêm ngày. Này Dương Tử, đừng nói chi 7 đêm ngày, tỳ kheo thành tựu năm tinh cần chi này 6 đêm ngày, 5 đêm ngày, 4 đêm ngày, 3 đêm ngày, 2 đêm ngày, 1 đêm ngày. Này Dương Tử, đừng nói chi 1 đêm ngày, một tỳ kheo thành tựu năm tinh cần chi này chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo. Nếu được giảng dạy buổi chiều, thời chứng được sự thù thắng buổi sáng. Nếu được giảng dạy buổi sáng, thời sẽ chứng được sự thù thắng buổi chiều. Khi được nghe nói vậy, Dương Tử Bồ Đề bạch Thế Tôn: Ôi thật là Phật, ôi thật là Pháp, ôi thật là khéo thuyết Pháp thay. Nếu được giảng dạy buổi chiều, thời chứng được sự thù thắng buổi sáng. Nếu được giảng dạy buổi sáng, thời chứng được sự thù thắng buổi chiều. Khi nghe nói vậy, thanh niên Sanjikaputa thưa với Dương Tử Bồ Đề: Như vậy, tôn giả Bồ Đề này đã nói, ôi thật là Phật, ôi thật là Pháp, Ôi thật là khéo thuyết pháp thay. Nhưng Dương Tử không nói thêm, tôi quy y tôn giả Gotama này, quy y pháp và quy y tỳ kheo tăng. Này Sanjikaputa, chớ có nói như vậy. Này Sanjikaputa, chớ có nói như vậy. Này Sanjikaputa, mặt trước mặt đối diện với mẫu thân của ta, ta tự nghe như sau. Một thời, này Sanjikaputa, Thế Tôn trú ở Kosambi tại tu viện Gosita. Mẫu thân ta đang mang thai, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, lãnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, mẫu thân ta bạch với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đứa con này của con, dù là con trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời quy ngưỡng. Lại một thời, này Sanjikaputa, Thế Tôn trú giữa dân chúng Maga, tại Sunsu Maragira, rừng Besakala, vườn Lộc Uyển. Rồi người vú của ta ẵm ta bên hông đi đến Thế Tôn. Sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, người vú của ta bạch Thế Tôn. Và Thế Tôn, Dương Tử Bồ Đề đài xin quy Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận Dương Tử này làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung xin trọn đời quy ngưỡng. Và nay, này Sanjikaputa, lần thứ ba ta quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng.